Ở đây tôi có nhận được một vài thắc mắc xin đọc để cả lớp chia sẻ này. Chúng con là những học viên của lớp Thánh Kinh 100 tuần, có dự 4 buổi giáo lý ở nhà thờ Đức Bà về thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Có một số thắc mắc. Thứ nhất, xin cha giải thích cho chúng con câu "với anh em tôi là Kitô hữu, cho anh em tôi là giám mục." Đây là câu rất nổi tiếng của Thánh Augustino. Với anh em tôi là Kitô hữu. Đúng không? À, đúng rồi. Bởi vì dù ngài có làm giám mục đi nữa thì cái căn bản là phải là Kitô hữu đã, phải rửa tội đã. Ông Thánh Ambrosio là vị thánh có tác động rất lớn trên Thánh Augustino. Ông ấy chưa được rửa tội. Vào cái thời đó là người ta rửa tội muộn. Lúc đó ông ấy làm tổng trấn thành phố Milano. Thế thì ở nhà thờ chính tòa Milano xảy ra một cái vụ tranh chấp giữa hai bè phái. Vị giám mục mới qua đời mà bây giờ phái nào cũng muốn đưa người của mình lên làm giám mục hết. Thế là nó sinh ra tranh chấp. Rồi tổng trấn Ambrosio mới đem quân đến để gọi là dẹp loạn, để tái lập trật tự của thành phố. Ai dè là khi ông ấy vừa mới đến thì chắc là nhìn thấy dung mạo sáng láng quá. Có một chú bé reo lên: "Ambrosio làm giám mục!" Thế là toàn dân cũng reo lên: "Ambrosio làm giám mục!" Thế là ngày mai lôi ông đi rửa tội. Xong rồi mới chịu chức linh mục, xong rồi mới phong giám mục. Đấy. Cái căn bản là bí tích rửa tội. Giả như bây giờ có một giám mục nào mà bị phát hiện ra là chưa chịu phép rửa tội thì làm sao? Thì phải rửa tội chứ. Cho nên Thánh Augustino nói là rất đúng: với anh chị em tôi là Kitô hữu. Tất cả chúng ta đều là những người thuộc về Chúa Kitô, đều là môn đệ của Chúa Kitô. Nhưng cho anh em tôi làm giám mục. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là tôi làm giám mục không phải là để tôi kiếm cái địa vị và quyền lực cho tôi, mà tôi làm giám mục là để phục vụ anh em, để lo cho anh em. Thế thôi. Cho nên câu nói đó nổi tiếng bởi vì cho thấy hai điều. Thứ nhất, sự bình đẳng giữa giám mục, linh mục và anh chị em giáo dân. Tất cả chúng ta không ai hơn ai, đều là môn đệ Chúa Giêsu hết. Tôi tưởng tượng mai mốt là mình chết rồi ra trước tòa Chúa phán xét. Mình sẽ ra với con người thật của mình. Chứ còn lúc đấy không có mũ với gậy ăn thua gì. Đeo nhẫn giám mục không ăn thua gì. Ra trước mặt Chúa với con người thật của mình. Thế thôi, bình đẳng. Trước mặt Chúa mọi người bình đẳng. Và điểm thứ hai đó là cho thấy được nhiệm vụ của giám mục và linh mục là sống cho người khác. Đấy là ý nghĩa của từ mà chúng ta sử dụng, nhưng mà cái cách dịch của Việt Nam á, nó không diễn đạt được. Linh mục này, cộng đồng, và linh mục thừa tác. Ở trong giáo lý Công giáo nói rằng tất cả chúng ta khi chịu phép rửa tội thì đều chia sẻ chức linh mục cộng đồng với Chúa Giêsu. Chức linh mục đó bao hàm ba việc. Thứ nhất đó là tư tế, thứ hai là ngôn sứ, Và thứ ba là vương đế, theo nghĩa là phục vụ đó. Đấy. Nhưng mà những ai lãnh nhận bí tích truyền chức thánh như tôi chẳng hạn đó, thì mang chức linh mục gọi là thừa tác. Cái từ thừa tác này nếu ta trích tiếng Pháp ra chẳng hạn thì nó sẽ gọi là ministerien. Và cái nghĩa căn bản của từ ministerien này có nghĩa là để phục vụ. Để phục vụ. Thế thôi. Cho nên với anh em tôi là Kitô hữu, mà cho anh em tôi là giám mục, tôi là linh mục. Ý nghĩa câu nói là như thế. Bây giờ một thắc mắc thứ hai. Đức Giáo Hoàng dạy cầu nguyện. Thường tình thái độ cầu nguyện là kéo Chúa xuống với những nhu cầu của mình. Điều này chúng con hiểu và thường làm. Nhưng cầu nguyện là tôi chấp nhận để Chúa lôi tôi lên với Chúa để mang lấy trái tim của Chúa thì chúng con chưa rõ. Xin Cha cho ví dụ. Bởi vì trên thực tế khi con có những nhu cầu thực sự như là nhà không có này, con cái bỏ bê việc đạo đức này, đời sống nghèo khổ, thì không biết Cha lôi con lên như thế nào. Đấy. Xin Cha giải thích để có thể truyền đạt lại với anh em ngoại giáo. Thế có một số anh chị ở đây thì không có giờ để đến dự cái buổi giáo lý ở nhà thờ Đức Bà, thì tôi xin nói rõ lại thế này này. Tôi có giúp 4 buổi giáo lý, chủ đề là niềm hy vọng Kitô giáo. Thế thì buổi đầu tiên là tôi mời mọi người suy nghĩ về cái niềm hy vọng trong cuộc sống của con người nói chung. Rồi buổi thứ hai đó tôi mới đào sâu đến niềm hy vọng Kitô giáo, hướng đến mục đích tối hậu là cái gì? Là nước trời, là sự sống đời đời. Đấy. Rồi buổi thứ ba đó thì nó có tính cách thần học hơn một chút, bởi vì trong thời đại này là người ta có nhiều người phê phán niềm hy vọng của Kitô giáo, nó mang tính cá nhân chủ nghĩa, chỉ lo cho linh hồn mình thôi, không biết đến người khác. Và đồng thời nó mang cái tính cách gọi là chỉ nghĩ đến thiên đàng mà chả có chăm sóc gì cho cuộc sống trần thế cả. Thế thì buổi thứ ba là tôi trình bày cái gọi là chiều kích cộng đoàn và chiều kích trần thế của niềm hy vọng Kitô giáo. Và buổi cuối cùng á là tôi bàn đến cái chuyện là chúng ta hy vọng vào Chúa nước trời như vậy thì đẹp lắm. Nhưng mà thực tế là cuộc đời với những đau khổ và rất nhiều cám dỗ. Vậy thì làm sao mà tôi có thể giữ vững được niềm hy vọng giữa những cám dỗ và giữa những khổ đau của cuộc sống? Thế Đức Giáo Hoàng gợi ý với chúng ta điều căn bản nhất là cầu nguyện, cho nên nó mới ra cái này. Thế thì tôi mới nói với anh chị em tham dự cái giờ giáo lý đại khái là thế này. Nói đến cầu nguyện đó, là thường chúng ta quan niệm Chúa ở trên trời. Còn mình thì ở dưới đất này. Và khi mà mình cầu nguyện đó là mình lôi Chúa xuống với mình. Đấy. Thì cho nó dễ hiểu thì chúng ta vẫn thường cầu nguyện. Mà các anh chị thắc mắc ở đây bảo chuyện này thì chúng con vẫn làm. Mình lôi Chúa xuống. Bởi vì mình thương với Chúa là lạy Chúa. Chúa nhìn xem chúng con nghèo lắm, cho nên Chúa làm ơn một cây cũng được, 500 đô cũng được, mà kỳ này đô nó xuống thì Chúa gửi tiền Việt cũng được. Đại khái vậy. Mình cầu nguyện là mình kéo Chúa xuống với những nhu cầu rất là thực tế của mình. Nhưng mà nếu hiểu cho đúng ra đó, như thế này mới chỉ là cầu xin thôi. Phải không? Mới cầu xin thôi. Còn cầu nguyện á, nó có một chiều nữa. Đó là chúng ta phải chấp nhận để cho Chúa lôi chúng ta lên với Chúa. cầu nguyện là nâng lòng lên với Chúa, để cho Chúa lôi mình lên. Để làm gì? Để mình tập mang lấy cặp mắt của Chúa, trái tim của Chúa, suy nghĩ của Chúa, tâm tư của Chúa. Đấy, các anh chị bảo nó làm sao khó hiểu. Bây giờ mình có nhu cầu thực tế nhé. Đây này, nhà không có này, đời sống nghèo khổ này, con cái thì bỏ bê việc đạo đức này, thế giờ bảo là để cho Chúa lôi lên thì lôi thế nào? Cái điểm thứ nhất đó, tôi không có nói rằng chúng ta không thể trình bày với Chúa những nhu cầu của mình. Mình vẫn trình bày. Mình vẫn trình bày với Chúa mọi nhu cầu mình cần thiết. Nhưng mà điểm thứ hai đó là mình để cho Chúa lôi mình lên. Chẳng hạn bây giờ mình đang nghèo quá, và để thoát cảnh nghèo đó mình có thể đi ăn trộm ăn cắp. Nhưng nếu chúng ta cầu nguyện bằng cách là để Chúa lôi chúng ta lên, để mang lấy ông mình đang bực bội một người anh em, mình lại xin Chúa rằng lạy Chúa, Chúa bẻ ngược cổ nó ra đằng sau cho nó biết. Thế thì Chúa không làm được. Chúa không làm được. Nhưng mà nếu mình chấp nhận để cho Chúa lôi mình lên, có nghĩa là tập mang lấy trái tim tha thứ của Chúa. Đấy, tôi diễn ra có được rõ. Chứ không phải chỉ là mình bắt Chúa làm theo ý của mình, mà Chúa không làm theo ý của con thì con bye bye đi chỗ khác chơi. Cho nên nó có cả hai chiều. Thành thử ra tôi có nói với anh chị em học cái giờ giáo lý đó, là bụng nghĩ như thế nào cũng được, nói cái điều không cần phải công thức gì cả. Kể cả những lúc chúng ta chán nản mệt mỏi, tại sao mình không thưa thẳng với Chúa là lạy Chúa, con chán Chúa lắm rồi, con xin hòa chẳng được, mệt mỏi quá rồi. Chúa Giêsu của mình trên thập giá rồi còn phải kêu lên là cha ơi, đến cha cũng bỏ con. Đấy, Chúa Giêsu còn kêu vậy mà. Cho nên là mình có cái gì trong bụng, trong lòng, mình nói tâm sự với Chúa. Đấy là cầu nguyện. Hãy thử nó có cả hai chiều nhé. Chúng ta xin Chúa lắng nghe và ban cho ta những nhu cầu theo ý của ta. Và đồng thời mình phải chấp nhận để cho chúng tôi mình lên, để mang lấy trái tim của Ngài. Cho nên nếu các anh chị mà hỏi tôi bảo là đối với tôi á, thì lời cầu nguyện nào là mẫu mực nhất, thì tôi vẫn tâm niệm từ nhiều năm cho đến bây giờ, và chắc cho đến khi chết tôi vẫn tâm niệm với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Trước hết là Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha cái suy nghĩ của mình, cái tâm tư của mình, con xin Cha cất chén đắng này sang con, con sợ. Nhưng mà đồng thời Chúa Giêsu lại thưa thêm với Chúa Cha, nhưng đừng theo ý con, xin theo ý Cha. Đấy là Chúa Giêsu để cho Chúa Cha lôi Ngài lên với chương trình cứu độ, thấy không? Đấy. Bởi vì con biết là Cha thương con, và điều gì Cha gửi đến là tốt lành cho con. Cho nên đấy là lời cầu nguyện mà tôi cho là mẫu mực nhất. Chị các hỏi thì xin chia sẻ lại như vậy. Và thêm một thắc mắc nữa thế này. Câu của các Marx: tôn giáo là trái tim của thế giới không tình yêu, là linh hồn của những linh hồn, là thuốc phiện của nhân loại. Nghĩa là cái gì? Câu này rất nổi tiếng của các Marx. Chúng ta biết theo kiểu Việt Nam này, các Marx ăn chắc. Chứ còn viết cho đúng là thì phải là các Marx. À. Người Mỹ thì người ta vẫn có nhận xét là người Việt Nam chúng ta khi nói tiếng Anh là luôn luôn bỏ cái âm đằng sau của người ta, cắt max. Bởi vì mình cái âm đó nó không quan trọng, đang khi nó Mỹ thì nó quan trọng lắm, bởi vì nó sẽ thay đổi cái ý nghĩa của từ tùy cái âm đằng sau. Cắt max nói rằng tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân thì cái câu đó chúng ta quen rồi. Nhưng thực sự nó chỉ là phần cuối thôi. Còn toàn bộ câu nói của các Marx là tôn giáo là trái tim của một thế giới không có trái tim, là linh hồn của một thế giới không linh hồn, và là thuốc phiện của nhân dân. Tôn giáo là trái tim của một thế giới không có trái tim, một cuộc sống mà con người ta ứng xử với nhau toàn là bằng những thế đấm với lại gian dối lừa đảo. Thì tôn giáo chính là trái tim, có nghĩa là tôn giáo đem tình yêu thương gì vào trong cuộc sống. Ông nói hay quá ấy. Là linh hồn của một thế giới không linh hồn, thế giới mà người ta chỉ biết đến cái vật chất thôi, không biết đến đời sống tinh thần, thì tôn giáo đem tinh thần đến cho cái thế giới đó, nhưng mà là thuốc phiện của nhân dân. Nghĩa là sao? Nghĩa là đem niềm an ủi thật đấy, nhưng chỉ là thứ an ủi của thuốc phiện. Khi nào mà chúng ta lên cơn đau đó, chỉ cho một mũi thuốc phiện, thế thì mình hết đau thôi, nhưng mà nửa tiếng sau mình đau tiếp đấy, xong rồi lại chích tiếp. Nó là thuốc phiện thôi chứ nó không giải quyết được vấn đề. Ý ông ấy nói được như vậy. Chính vì thế mà các bác nói thêm, chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều về thế giới, bây giờ đã đến lúc không phải là suy nghĩ mà là biến đổi thế giới. Biến đổi thế giới. Cho nên là cái ý hướng của ông rất tốt lắm, nhưng mà nó khổ nỗi là thực tế thì nó lại không như ông mong muốn. Thay vì biến đổi cho nó nên tốt hơn thì nó lại thành tệ hơn. Thành tệ hơn. Cho nên Đức Giáo Hoàng biết rất rõ ở trong thông điệp, chỉ vẽ con đường thực hiện cuộc cách mạng vô sản, nhưng không hề cho biết rằng khi cuộc cách mạng đó đã thành công thì cái gì nó sẽ tiếp nối, phải làm cái gì. Cho nên đến lượt Lenin nó làm cái loay hoay để mới tìm cách xem là sau cuộc cách mạng thành công thì làm cái gì. Và bây giờ thì người ta phát hiện ra là con người muôn thuở vẫn là con người. Chính những người mà thực hiện cuộc cách mạng đó thì cũng vẫn là con người, vẫn có tham sân si thôi. Ngày xưa thì vô sản, bây giờ thì quá lẽ là tư bản. Tư bản hơn mọi người. Ngày xưa thì Việt Kiều tự hào là giàu có, bây giờ thua xa. Bây giờ dân Việt Nam mua xe hơi trả thẳng, bên kia thì cứ trả góp 10 năm đấy, mua nhà trả góp 30 năm, để ta mua ta trả thẳng, ta mua lúc chục cái được. Đấy, cho nên các anh chị hỏi thì xin chia sẻ lại. Và cuối cùng, xin cha giải thích một Côrintô, trước hết là một Côrintô 11. Câu 4 cho đến câu 7. Phàm người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà che đầu thì hạ nhục đứng làm đầu mình. Phàm người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà lại để đầu trần thì làm nhục kẻ làm đầu mình. Vì người ấy như thể chọc đầu vậy. Người nữ mà để đầu trần thì cứ cắt tóc đi. Nhưng nếu cắt tóc hay chọc đầu là một điều xấu hổ đối với người nữ thì hãy che đầu lại. người nam không được che đầu bởi vì là hình ảnh và vinh quang của Thiên Chúa, còn người nữ là vinh quang của người nam. Anh chị thắc mắc là phải rồi. Nếu các anh chị đi sang nước Tây Phương thì sẽ thấy, đặc biệt là Ái Nhĩ Lan. Tôi thì tôi chưa sang Ái Nhĩ Lan, nhưng mà khi tôi sống ở Mỹ đó, thì rất nhiều người Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan là những người Công giáo đạo đức lắm. Và cho đến ngày hôm nay người ta vẫn giữ thói quen phụ nữ đó, là khi họ đến nhà thờ thì có cái khăn quang che đầu. Có cái khăn quang che đầu. Câu này thực sự là chúng ta nên đặt mình vào trong bối cảnh thời của Thánh Phaolô nhé. Nên đặt mình vào trong bối cảnh thời của Thánh Phaolô. Có thể là một thói quen xã hội thôi. Và nếu ta liên tưởng đến các nước ở vùng Trung Đông ngay bây giờ theo Hồi giáo đó, thì làm sao? Thì họ che mạng hết à? Che mạng hết à? Cho nên cái này nó không phải là một giáo huấn đức tin cho bằng như là một tập tục xã hội. Và dựa vào cái tập tục đó thì Ngài trình bày một ý nghĩa tôn giáo thế thôi. Một thắc mắc nữa, một Cô-rinh-tô mà chương 12 câu 22 và 23. Hơn nữa những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất, và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã thì ta lại mặc cho chúng trang nhã. Cái này nó hơi tế nhị, nhưng mà trong cái phần lần trước chúng ta nói đó, Thánh Phaolô dựa vào thân thể của con người để trình bày giáo huấn về hội thánh là thân mình Chúa Kitô, phải không? Trong đó Chúa Kitô là đầu và mỗi một người chúng ta là một thi thể. Rồi dựa vào cái hình ảnh thân thể đó thì Ngài nói đấy, những chi thể, những bộ phận mà kém trang nhã thì chúng ta lại trang sức cho đẹp đẽ hơn. Ý của Ngài muốn diễn tả là trong thánh những người yếu đuối, tội lỗi, nghèo khổ lại là những người cần được yêu thương hơn, cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn, chứ không phải là những người mà yếu đuối hoặc là nghèo khó hoặc là tội lỗi nữa thì mình lại nhân danh cái này cái nọ để mình đẩy người ta ra khỏi cộng đoàn, hoặc là mình đối xử với người ta không ra gì. Ý mà Thánh Phaolô muốn nói là như vậy. Hôm nay tôi đã soạn bài và nếu mà bầu khí nó tĩnh lặng hơn thì cũng có nhiều điều muốn chia sẻ với các anh chị ở đây này. Chỉ có một hai cái ghi chú này, nếu được đó, thì các anh chị lấy cái bài ra cầm bút ở trong tay nhé. Ở trong phần thứ nhất có tựa đề chúc tụng Chúa ngay trong đau khổ. Trong bài viết mà tôi gửi cho các anh chị đó, chúc tụng Chúa ngay ở trong đau khổ. Thì ở trong phần này thì cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị là thế này này. Cái tâm lý tự nhiên của tất cả chúng ta không ai hơn ai. Đó là dù ta tin vào Chúa, nhưng khi ta đau khổ thì thường là ta sẽ trách móc Chúa, phàn nàn Chúa và có khi bỏ cuộc, mất đức tin. Đấy là tâm lý rất tự nhiên. Nhưng mà đằng này á, thì Thánh Phaolô nói đến những đau khổ của Ngài đến mức mà Ngài mô tả là chúng tôi phải chịu đựng Vậy mà một đằng khác á, thì Ngài lại dựa vào đau khổ đó mà chúc tụng Chúa là đấng hằng sẵn sàng nâng đỡ và ủi ạ. Cái lạ nó là chỗ đó. Thế cho nên phần thứ nhất này này, câu hỏi mà tôi không biết ở đây, nhưng mà tôi định là khi tôi chia sẻ với các anh chị thì tôi sẽ đặt ra để các anh chị suy nghĩ ở trong tuần thánh đó. Là khi tôi phải đối diện với những đau khổ trong đời thì tôi phản ứng như thế nào với Chúa? Khi tôi đối diện với những đau khổ trong cuộc đời, tôi phản ứng như thế nào với Chúa? Đó là một điểm. Cái phần thứ hai là tôi nói với các anh chị về bí quyết của đời tông đồ. Tôi sợ là khi đọc cái từ tông đồ ở đây, các anh chị chỉ nghĩ đó là ông Thánh Phaolô thôi. Đúng rồi, Ngài là Thánh Tông Đồ. Nhưng mà chúng ta đừng quên là mỗi người chúng ta nhé. Mình có nhớ là đọc ở trong Kinh Thánh Kính đó. Tôi tuyên xưng giáo hội duy nhất này, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Nếu mà dịch sát đó, thì dịch là tông đồ. Cho nên mỗi chúng ta cũng đều được mời gọi để làm tông đồ hết. Thành thử ra, cái bí quyết của Thánh Phaolô là điều chúng ta cũng phải quan tâm. Cái điều thứ nhất đó, là mang trong mình cuộc thương khó của Chúa Kitô. Ngài viết rất là sắc tín mà tâm thì lắm. Chúng tôi mang nơi mình cuộc thương khó của Chúa Kitô để sự sống của Chúa Kitô được tỏ hiện nơi thân xác hay chết của chúng tôi. Phaolô nhấn mạnh như vậy. Cái câu hỏi mà tôi muốn đặt ra ở trong tuần thánh nhé, chúng ta cùng suy niệm. Cái câu hỏi là thế này: chúng ta có thể mang cuộc thương khó Chúa bằng cách nào? Bằng cách nào? Chúng ta có thể mang cuộc thương khó Chúa bằng cách nào? Chẳng hạn như là cũng là một cơn bệnh, một nỗi đau. Nếu mình phản ứng có lẽ tự nhiên á, thì có khi mình lại phàn nàn trách móc Chúa. Nhưng nếu phản ứng theo kiểu của Thánh Phaolô và của Thánh Nữ Teresa hay đồng Giêsu đó, thì Ngài coi cái cơn đau, cơn bệnh đó như là một cách thế để tôi mang trong mình cuộc thương khó của Chúa Kitô. Và khi đó thì những đau khổ mà tôi chịu đó, nó sẽ đem lại giá trị cứu độ cho tôi và cho người khác. Khác nhau là chỗ đấy. Và Thánh Teresa thì đồng Giêsu phải có một cái vết thương ở chân, mỗi bước đi là đau chẳng hạn. Bà ấy dâng cái đau đó hàng ngày để cầu nguyện cho các nhà truyền giáo đang đi trên những nẻo đường xa xôi hẻo lánh. Bà ấy khác ra ở chỗ đấy đi. Mình đau đó là mình Chúa thì chán quá cái suốt ngày đau này. Nhưng bà ấy ra thì bà ấy khác mình đó. Cho nên tôi mới đặt cái câu hỏi, thì mình có thể mang lấy cuộc thương khó của Chúa trong con người của mình, trong cuộc đời của mình bằng cách nào? Câu trả lời thì của mỗi người thôi. Bởi vì mỗi người chúng ta lại có một cách khác nhau. Có người thì mang cuộc thương khó bằng một cơn bệnh, có người thì mang cuộc thương khó bằng một nỗi đau gia đình, có người thì mang cuộc thương khó bằng một sự thất bại nào đó mình gặp ở trong đời. Nhưng mà đó là cách để chúng ta đưa Thánh Kinh vào trong đời sống của mình, chứ không phải chỉ là lý thuyết thuần túy mà thôi. Đấy, có một hai điểm tôi xin thêm vào để nếu các anh chị có đọc trong tuần thánh thì các anh chị suy niệm.